Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng ban hành công điện số 57 phân công giải quyết vướng mắc kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các bộ ngành liên quan về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai, nghị định quy định lấn biển.
Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an kết thúc 7 ngày tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 57, phân công giải quyết vướng mắc kiến nghị liên quan đến đầu tư, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong chuyến kiểm tra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng phân công Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 2 năm 2023 hướng dẫn chi tiết các địa phương về trình tự thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ thải, bảo đảm nhà thầu có thể khai thác được ngay các vật liệu xây dựng.
Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, rà soát, nâng công suất các mỏ cát, mỏ đá, phục vụ xây dựng các tuyến đường cao tốc. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua phải kiểm soát giá vật liệu xây dựng theo tiến độ các dự án.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính trong tháng 2 năm 2023 hướng dẫn hoàn thuế VAT khi đầu tư PPP có sự tham gia vốn nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP trên 50% tổng mức đầu tư đối với các dự án vùng sâu vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn, có yếu tố quốc phòng an ninh. Thời gian hoàn thành là tháng 6 năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các địa phương xác định vị trí, phạm vi, quy mô đầu tư trạm dừng nghỉ cho các dự án đường bộ cao tốc. Thời gian hoàn thành trong tháng 3 năm 2023.
Sáng ngày 19 tháng 2 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các bộ ngành liên quan về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai, nghị định quy định lấn biển. Các bộ ngành thống nhất các nội dung sửa đổi bổ sung trong dự thảo nghị định nhằm tháo gỡ bất cập vướng mắc sát với thực tiễn, phù hợp với quy định pháp luật liên quan về thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử, điều kiện tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, xác định giá đất khi giao đất cho thuê đất, trình tự thủ tục giao đất cho thuê đất, xác định giá đất khi giao đất cho thuê đất.
Đối với nghị định quy định lấn biển, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ đã nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ ngành và 28 địa phương có biển để hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định, nhất là thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển, đưa khu vực biển để lấn biển vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án lấn biển. Tại cuộc làm việc, đại diện các bộ ngành tiếp tục đóng góp ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án lấn biển, điều khoản chuyển tiếp, phương án gộp hai thủ tục giao đất và giao khu vực để lấn biển, khái niệm lấn biển, thẩm định, phê duyệt đơn giá, định mức xây dựng của dự án lấn biển.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sau 7 ngày tham gia tìm kiếm cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã phối hợp cứu được một người còn sống, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế địa phương. Theo dự kiến, chiều nay 19 tháng 2, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an về tới sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội, kết thúc 7 ngày tham gia tìm kiếm cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ đón đoàn và trao bằng khen ngay tại sân bay Nội Bài.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, hệ thống bến bãi đỗ xe của thành phố chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, hiện chỉ đạt khoảng 20% quy hoạch, thiếu hơn 900 hecta so với chỉ tiêu gần 1.200 hecta. Khu vực trung tâm có 4 bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại và công cộng, nhưng đến nay chưa có công trình nào được triển khai. Điều này khiến nhu cầu đỗ xe ô tô ngày càng bức bách, nhất là khu vực trung tâm thành phố.
Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 2, số ca mắc sốt xuất huyết ở thành phố giảm 32,5% so với trung bình 4 tuần trước, nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước. Toàn thành phố ghi nhận 28 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 22 phường xã thuộc 10 trên 22 quận huyện thành phố Thủ Đức. Dù dịch sốt xuất huyết đang giảm, nhưng các bệnh viện vẫn ghi nhận một số ca nặng, đặc biệt một số trường hợp nguy kịch do mắc sốt xuất huyết. Do vậy, người dân không nên chủ quan với dịch bệnh này.
Ngày hôm nay 19 tháng 2, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, để xác minh làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án. Ông Đỗ Hữu Ca sinh ngày 23 tháng 11 năm 1958, quê quán tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Ông Ca vào ngành công an từ năm 1975 và qua nhiều chức vụ. Trước khi nghỉ hưu năm 2019, ông Ca là thiếu tướng, bí thư đảng ủy, giám đốc công an thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14.
Tiếp tục là một số thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày 19 tháng 2 nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão, tại chùa Bà, thôn An Hòa, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Bình Định long trọng tổ chức lễ đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với lễ hội chùa Bà Cảnh thị nước mặn. Lễ hội chùa Bà Cảnh thị nước mặn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 1839 ngày 4 tháng 8 năm 2022. Còn lễ hội chùa Bà Cảnh Nhị nước mặn là một trong những lễ hội truyền thống có quy mô lớn và ra đời sớm ở Bình Định. Hàng năm, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch đến ngày 2 tháng 2 âm lịch.
Sở Du lịch Quảng Bình vừa phối hợp với một đơn vị du lịch tổ chức khai trương khu nghỉ dưỡng Tú Làn Lodge và sản phẩm du lịch mới tour lái xe địa hình khám phá rừng lim Tân Hóa tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Tân Hóa cũng là nơi được chọn làm bối cảnh cho bộ phim bom tấn Hollywood Kong Skull Island vào năm 2016. Nơi đây còn có khu rừng gỗ lim quý hiếm đang được bảo tồn, có độ tuổi đến hàng trăm năm. Nhằm đa dạng hóa các dịch vụ du lịch tại Tân Hóa, đầu năm 2023, tour khám phá ngôi nhà của Kong bằng mô tô địa hình 4 bánh, một chương trình tour mạo hiểm mới hoàn toàn đã được tổ chức.
Nhà sản xuất bộ phim 578 Phát đạn của kẻ điên vừa thông tin chính thức, bộ phim đã chính thức được phát hành tại châu Âu. Như vậy, đây là bộ phim điện ảnh hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành tại châu Âu và xâm nhập được vào thị trường này. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 6 tới, bộ phim sẽ được chiếu tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, phim cũng được phát hành thông qua công ty phát hành tại Anh và Đức. Mục tiêu trong năm 2023 sẽ có mặt tại 62 quốc gia và dự kiến thu về 2,63 triệu đô la Mỹ.
Chương trình chuyển sang phần tin quốc tế. Thông báo khi tham dự hội nghị an ninh Munich diễn ra vào ngày 18 tháng 2, ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ trình bày đề xuất của riêng mình về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Vương Nghị tuyên bố sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra theo hình thức được đề cập trong một bài phát biểu với các đề xuất về giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Cụ thể, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có một bài phát biểu hòa bình nhân kỷ niệm một năm cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18 tháng 2 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với giải pháp hai nhà nước trong khu vực, cũng như đề nghị hai bên khôi phục sự bình tĩnh. Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Blinken đã trao đổi các thách thức khu vực lớn hơn, trong đó nhấn mạnh cam kết kiên định của Washington đối với an ninh của Israel. Ông Abbas đề nghị Mỹ can thiệp nhanh chóng và hiệu quả nhằm mở ra một hy vọng về chính trị trên cơ sở giải pháp hai nhà nước và các nghị quyết của quốc tế.
Quân đội Syria thông báo ít nhất 5 người, trong đó có một binh sĩ đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa do Israel tiến hành vào sáng sớm ngày 19 tháng 2 vào thủ đô Damascus của nước này. Tuyên bố của quân đội Syria nêu rõ các tên lửa của Israel được phóng đi từ cao nguyên Golan bị chiếm đóng nhằm vào một số cơ sở quân sự ở Damascus. Quân đội Syria còn cho biết nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều ngôi nhà của người dân ở Damascus và vùng nông thôn bị hư hại. Cũng theo tuyên bố của quân đội Syria, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hầu hết các tên lửa trước khi trúng mục tiêu. Cuộc tấn công xảy ra hơn một tháng sau khi một tên lửa của Israel rơi trúng sân bay quốc tế Damascus khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 binh sĩ.
Các công tố viên Bulgaria ngày 18 tháng 2 đã truy tố 6 đối tượng liên quan đến vụ 18 người di cư Afghanistan tử vong trong xe tải bị bỏ lại ở gần thủ đô Sofia, được phát hiện một ngày trước đó. Người phát ngôn văn phòng công tố Sofia cho biết 6 đối tượng là người Bulgaria, trong đó có cả đối tượng được cho là cầm đầu một tổ chức buôn lậu. Nhưng đối tượng này có thể phải ngồi tù 15 năm nếu bị kết tội ngộ sát và tham gia vào các tổ chức tội phạm và buôn người có tổ chức. Cơ quan điều tra quốc gia Bulgaria cho biết xe tải nói trên chở gỗ và được phát hiện trên đường vành đai cao tốc của thủ đô Sofia. Tất cả 52 người di cư, trong đó có 5 trẻ em được giấu phía sau các xúc gỗ trên xe, đều là người gốc Afghanistan.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một bởi những thế hệ sau không còn mặn mà với nghề. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người trẻ tại các làng nghề bằng tình yêu và niềm tự hào đang đau đáu tìm cách thổi những làn gió mới cho nghề truyền thống của cha ông.
Là đời thứ ba làm nghề tại làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Minh Huyền hàng ngày vẫn gắn bó với chiếc máy dệt. Công việc luôn tay luôn chân, không đem lại thu nhập cao, nhưng tình yêu nghề và truyền thống gia đình vẫn níu giữ chị lại với công việc này. Chị Huyền chia sẻ.
Bây giờ ai yêu nghề thì mới làm được cái nghề này, vì cái nghề này bây giờ nó thật ra cái thu nhập thì nó không cao, nhưng mà làm cái này là phải yêu nghề.
Lớn lên cùng những con giống được nặn bằng bột tỏ he, nghệ nhân Đặng Văn Hậu, ngụ tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, là người trẻ nhất được phong tặng danh hiệu nghệ nhân vào năm 2014. Anh luôn canh cánh trong lòng nỗi niềm gìn giữ nghề nặn tỏ he truyền thống của quê hương và mong muốn thổi những làn gió mới cho những sản phẩm của mình. Nghệ nhân Đặng Văn Hậu cho biết thêm.
Tôi thấy mấy cái con giống của người Hà Nội xưa ấy, đã từng làm ấy, nó đẹp quá. Thứ nhất là nó đẹp, thứ hai nó cũng có cái giá trị văn hóa rất là cao. Từng con giống nó có từng câu chuyện khác nhau. Và trong những cái con giống đó thì nó vừa có cái giá trị nghệ thuật, nó có cái vừa có chiều sâu văn hóa. Như thế thì tôi cùng với chúng chị Bách và cô Nguyễn Ánh quyết tâm khôi phục lại những cái con giống đó.
Điều làm nên sức hấp dẫn, nét riêng biệt, độc đáo của những làng nghề truyền thống là dấu ấn thời gian, tinh hoa sáng tạo và sự tiếp nối trao truyền. Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nhận định, những người trẻ còn canh cánh với nghề truyền thống cha ông ngày càng ít. Thế nhưng, nhiều năm nay, rất nhiều người trẻ được phong tặng nghệ nhân. Đó là tin mừng cho tương lai của các làng nghề. Ông Dần cho biết thêm.
Thế hệ trẻ phải tìm cái cách làm sao để giữ được cái nghề truyền thống, đồng thời cũng phải trao đưa ngay những công nghệ mới của quốc tế, hội nhập nhanh. Bởi vì chúng ta hội nhập rồi thì không thể cái cũ kỹ bãi được. Cái truyền thống là truyền thống, nhưng nếu truyền thống bãi thì có thể đó có giá trị nhất định của nó vì bảo tồn văn hóa. Nhưng nó là hội nhập quốc tế thì nó đòi hỏi cái đó phải cao hơn và có sự sáng tạo hơn của những lớp nghệ nhân trẻ.
Giữ nghề bằng tình yêu và niềm tự hào, tin rằng những người thợ trẻ ở các làng nghề sẽ làm tốt vai trò của những người kế nghiệp, giữ mãi lửa nghề cho hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.